Cho nên là trong bài tham thiền phổ thiết của thiền sư Lai Quả dạy rất là rõ là mình xuất gia rồi đó, mà người ta cúng dường mình thì cũng có cái duyên của mình, đúng không? Cái duyên phước á. Cho nên vào cái thời Đức Phật á, mà sau khi mà Sa Di Ly Bà Đa mà tu chứng quả vị A-la-hán rồi đó, Phật nói đến Thanh Ly Bà Đa có hai con đường, chẳng hạn như một con đường là 60 cây số và một con đường có 30 cây số. Mà nhưng mà đi con đường 30 cây số thì không có nhà cửa, không có những người mà cúng dường. Nhưng mà Phật nói á, nếu mà trong tăng chúng đây á, có một vị tỳ kheo mà Sipa cũng tên là Sipaka luôn, nhưng mà nếu cái vị này mà đi theo á thì tự nhiên có tín thí cúng đầy đủ hết. Thì các thầy tỳ kheo mới rất ngạc nhiên, mới hỏi á, Phật nói là trong thời quá khứ á, là ông là một nông dân rất là nghèo. Một hôm ông vào rừng á, ông lượm được một cái tổ ong thật là lớn, có một người trả ông 1.000 đồng tiền vàng. Thì sau khi ông tìm hiểu ra là cái vị trưởng giả này mua cái tổ ong này để cúng dường cho tăng chúng ca diếp á, thì ông nhất định ông bán và ông đến ông cúng dường. Do cái nhân duyên đó như thế rồi, nhờ cái phước lực lớn quá, cho nên cái thời nay ra đời á, là cái phước lực của ông á, Như Lai cũng không bằng luôn. Phật nói rất là rõ. Bởi vì những người mà thọ thực mà được ông cúng dường á, hiện bây giờ là chư thiên cũng có, thọ thần cũng có, loài người cũng có, và những bậc thánh cũng có, quý vị thấy không? Cho nên đó là mình mà được cái phúc duyên mà người khác cúng dường cũng là duyên tốt cho mình, nhưng mà mình phải biết cách, mình biết cách mình chuyển hóa và biết cách mình cúng dường cho đại chúng lại thì nó không sao. Chứ mình thọ hưởng một mình á thì cái đó, cái phước nghiệp lần lần nó mỏng nó hết. Cho nên ở đây á, là thiền sư Lai Quả dạy á, là người xuất gia, thứ nhất là người xuất gia mà chuyên lo phục vụ thế pháp, ứng phó kinh sám, ham được tiếng khen, để tâm nơi lợi dưỡng, hạnh Phật hoàn toàn thiếu sót, đi sâu vào hạnh thế tục, đến chỗ cực điểm, khiến cho quên cả bổn phận làm người, đâu phải là quên mệt nhọc hành đạo ư, thật là đáng buồn thay. Có nghĩa là thiền sư Lai Quả nói ấy, là mình chuyên mình đi tụng kinh, tức là kinh ứng phó kinh sám nè, ham được tiếng khen, để tâm nơi lợi dưỡng á, thì hạnh Phật hoàn toàn thiếu sót á, thì người này cũng là cực nhọc lắm. Đi tụng kinh cũng là cực, nhưng mà nó không gì, không phải là đúng tư cách của người xuất gia. Thứ hai á, là thân ở tùng lâm, thì đây phải cần cái mệt nhọc này, phải cần nè. Thì thiền sư đưa ra cái hai sự mệt nhọc. Cái mệt nhọc thứ nhất á, là của người thế tục đó. Cái mệt nhọc thứ hai á, là để cho những người mà có tâm tu đạo nè. Tâm thường lo âu ăn cơm uống trà, lãng phí của thí chủ, nếu chẳng tu hành nợ này làm sao đành trả. Như vậy chẳng màng thân tâm, chẳng kể ngày đêm, trước giữ thanh quy, kế kính chức sự. Một khi được kêu gọi làm công tác, liền xung phong đi trước, để người khác theo sau, mau mắn như đi rước châu báu. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là ở đây thiền sư dạy rất là rõ. Nếu mà mình đủ cái duyên, mình ở trong tùng lâm, mình là bây giờ gọi là tùng lâm nè, mà tâm á, mình thường lo gì, ăn cơm uống trà, lãng phí của tính chủ, nếu chẳng tu hành á, thì nợ này làm sao đành trả, khó trả lắm. Thì bây giờ mình làm như thế nào? Thì chẳng màng thân tâm, chẳng kể đêm ngày, trước là mình phải giữ thanh quy, cứ nghĩa là thanh quy của hòa thượng đưa ra đó, như thế nào đó phải giữ cho đúng. Là kế đó mình phải tôn kính chức sự, chẳng hạn như là chi sự nè, chi khố, rồi thủ bổn, các vị đó mà làm á, mình phải điều kính. Kính là sao? Mình kính người ta, sau này quý thầy mà làm chức sự thì người ta kính lại, người ta làm lại. Cho nên lần trước mình phải tôn kính. Rồi một khi mà được kêu gọi làm công tác á, liền xung phong đi trước, để người khác theo sau, mau mắn như mà đi trước châu báu vậy. Chẳng hạn như nghe chiều nay làm công tác đạo hành vậy đó, mình xung phong mình đi trước, giống như đi rước châu báu vậy, đúng không? Mình đủ phúc duyên, mình đủ tay đủ chân, rồi có cái trí tuệ nữa, mình tu đạo nữa, mà làm công tác cho chúng nữa, mình giống như là mình lượm của báo vậy. Cho nên phải xung phong đi trước. Tự thạng không có tài năng nên đem sức bản thân ra đóng góp, chỉ biết có công việc làm chứ không kể đến thân, từ sáng đến chiều ngày nào cũng thường làm như thế, thì tự nhiên cái nợ này không dính dáng hết. Ai mài cho quý thầy một ngày mài 10 con dao quý thầy cũng sợ luôn. Rất là rõ. Mình cứ đi hỏi mà nghe công chuyện gì mình xung phong đi trước. Hay như chiều nay nhổ đinh đi, xung phong đi trước, con đi nhổ đinh, để cho người khác đi sau. Nghe rõ kiểu là ba tiếng kiểu là mình đi trước, đi rước châu báu mà giải diện đi, đúng không? Nghe càng càng là mình biết đó là bữa nay đi rước châu báu, đi liền xung phong đi. Chiều nay mà chi khố nhờ mình lột mít hay là làm rong biển gì á, cũng là đi rước châu báu á. Cho nên á, thiền sư Lai Quả dạy về cái việc mà người phục vụ ăn uống cho tăng chúng á, hay gọi là thiện nhật hành đường á, thì ngài dạy như thế này: trách nhiệm hành đường thật là việc của Bồ Tát, trách nhiệm nặng trong tùng lâm là chức của hành đơn. Có nghĩa là trách nhiệm và quý thầy mà đi trị nhật hành đường ấy, thấy sao có những ông thầy sướng quá không có làm gì hết, cái mình đi trị nhật hành đường suốt, sáng nay cũng thấy trị nhật hành đường cái hai ba bữa, đúng là mình nghĩ một tuần nay chỉ sử quên sao cũng cắt mình đi hành đường trị nhật. Mà mình không hiểu ở đây ngài nói nè, trách nhiệm hành đường á thật là việc của Bồ Tát chứ không phải là phàm phu làm, của Bồ Tát làm á. Rồi trách nhiệm nặng trong tùng lâm là chức hành đơn, người hành đường trước phải rõ cái đạo bồi phước, kế đến giữ cái tâm yêu hoặc. Có nghĩa là mình đi hành đường trị nhật á, là trước mình phải rõ cái đạo bồi phước, rồi kế mình phải giữ cái tâm yêu hoặc. Có nghĩa mình rửa rau, mình làm cái gì đó mình phải tiếc củ tâm của thường trụ. Cho nên một khi mà quý thầy làm hành đường trị nhật mà bởi cái chán, cái tô, cái gì đó làm thầy trụ gì hay răng nhắc, mình phải tiết kiệm của thường trụ. Rồi sao nữa, mình phải bồi phước nữa. Chánh pháp mà trụ lâu dài, công ở hành đơn, tùng lâm an ổn lâu dài, đức quy ở hành đơn. Cổ đức nói: kẻ vô phước phải bồi phước, kẻ có phước cần phải bồi thêm nữa. Vì có sao? Vì chỗ tụ tập của tất cả thánh hiền trong 10 phương pháp giới, mắt chồng chẳng thấy. Có nghĩa là ở đây là thiền sư Lai Quả dạy là chánh pháp mà trụ lâu dài ở đời này là công ở hành đường trị nhật, đúng không? Ăn uống mới tu được, mà tu được sao này nó phát huy được cái tâm chỉ là cũng có công hành đường trị nhật đó. Rồi đức quy ở hành đơn, cổ đức nói kẻ vô phước thì phải bồi phước. Mình chắc gì mình có phước đầy đủ như hòa thượng. Quý thầy không hiểu chứ những vị tổ mà ra đời á là cái năng lực các ngài làm mình bằng ngày xưa hòa thượng ở trên không á. Quý thầy lớn cỡ lại á là bứng đá nè, rồi bứng những cái gốc cây lớn để mà làm thiền viện trên không á, không ai làm bằng hòa thượng á. Những vị tổ ra đời họ làm nhiều lắm chứ không phải như mình đó. Rồi kẻ vô phước phải bồi phước, rồi mình mà có phước á mình phải cần bồi thêm nữa. Vì có sao? Vì chỗ tụ tập của tất cả thánh hiền trong 10 phương pháp giới, mắt trần mình có thấy được. Chẳng hạn như ở mình bữa nay mình hành đường trị nhật lên cho 100 thầy ăn, đâu biết ở đây là Bồ Tát La Hán, có thầy biết không? Mình biết à. Cho nên nó trong câu chuyện mà thần tăng Thiên Trúc có kể lại á, trong cái thời quá khứ á, Thạch Hổ tức là sau này là vua, là quốc vương á, một hôm ông là một nhà thương buôn lớn, ông đến cái chùa đó ông cúng dường cho 60 thầy tỳ kheo, mà trong đó có một vị đã chứng quả vị A La Hán rồi. Mà vị đó tức là Phật Độ Trần đó, nhờ cái công đức ông cúng dường cho 60 thầy tỳ kheo, cho nên ngày hôm nay ông được làm quốc vương, làm vua. À, mà gặp gì? Mà gặp cái vị đó trong pháp hội đó đến để mà điểm hóa ông, hướng dẫn ông tu đạo nữa. Cho nên mình thấy ở trong pháp hội này mình đâu có biết ai là thánh, đúng không? Ai là phàm mình biết. Cho nên á, mình bồi phước là bồi phước trong gì? Lúc chị nhật hành đường, mình đừng có sợ khó khổ hết á. Nếu mà ông thầy chỉ sự mà lỡ ông cắt mình mà chẳng hạn như 7 ngày mới cắt một lần, mà bây giờ 3 ngày cắt mình cũng vui vẻ mình làm, thì chính cái đó cũng phước lực của mình đó. Xưa có phổ hiền làm hành đường, Di Lặc làm đại quả tức là đun bếp á, Quan Âm làm phạn đầu tức là nấu cơm, Quan Thù lượm giấy vụn, còn Quy Sơn á thì rửa cải, Tiết Phong làm phạn đầu, Lâm Tới làm viên đầu. Ở đây thì ngài dẫn chứng ra, và trong cái thời quá khứ á thì ngài Bồ Tát Phổ Hiền á, mình tưởng làm chắc làm pháp sư rồi dữ lắm, nhưng mà không phải, là hành đường Bồ Tát đó. Bồ Tát thì hiện xuống là làm hành đường chị nhật thôi. Rồi Bồ Tát Di Lặc làm gì? Đun bếp là nấu cơm, nấu nước, rất là đơn giản. Cái việc này là việc của Bồ Tát Thánh Hiền chứ không phải người phàm. Rồi Quan Âm á thì làm phạn đầu tức là nấu cơm. Bồ Tát Quan Âm đại sĩ đó, rồi quan thù á thì xuống nhà bếp á lượm giấy vụn, giấy nào mà vụn vụn nó giòn lại, đó giòn lại để làm cái chuyện gì mà có lợi ích nữa. Rồi còn quy sơn á thì thái đầu tức là rửa rau cải, rồi tiết phong á thì làm sạn đầu, mà lâm tế thì làm quyên đầu tức là trồng rau trồng cải. Đây ai có không? Ai có làm vườn không? Làm vườn biết đâu là lâm tế đức sơn làm sao? Ai biết được? Hai quỷ làm dưới đi ban vườn ban rẫy đó, biết đâu là lâm tế đức sơn tái lai. Rồi mã tổ quét tước, bá trượng thì làm thị giả, các vị hành đơn đều là bồ tát, các vị chức sự đều là tổ sư, phát tâm làm việc ra sức chịu khổ đều là cúng dường mười phương chư Phật và chúng tăng hiền thánh. Quý thầy mai kia mà lỡ mà ông thầy ông cắt quý thầy làm gì cứ làm đi, chẳng hạn như mai kia tôi mệt mỏi tôi xin vào nhập thất rồi, lỡ mà các quý thầy ra làm phụ nhà khách hay là làm thế nhà khách, với thầy cũng vui vẻ đừng ngại hết á, chịu khó chịu khổ để mà phát huy cái năng lực của mình, mà chính chịu khó chịu khổ rồi đó thì mình cúng dường mười phương chư Phật và chúng tăng hiền thánh. Chẳng hạn như chúng tôi á, mà ở trong này á, chẳng hạn như ngồi thiền á, có những lúc ngồi 2 tiếng luôn, nhưng mà làm ngồi nhà khách rồi đó thì có khi ngồi đến 1 tiếng cái tiếng kế tiếp á, thì chó nó sủa phải xả thiền chạy ra, khách nó đến. Nhưng mà để được yên ổn là gì? À, quý thầy trong này bữa nào mà ăn trộm thì lại thấy chó sủa tôi cho nó sủa luôn, ăn trộm cho nó vô luôn, chẳng lẽ quý thầy ngồi yên được không? Ngồi cũng được, mà thứ nhất ai tổn phước? Đối với thầy thứ nhất là tôi tổn phước, bởi vì mình cắt đặt ra đó là mình phải coi phải ngó đại chúng họ tu, mà mình làm không tròn á thì tức là mình tổn phước đó. Để báo cáo bà con cô bác trước, mai kia là ông thầy cắt với thầy ra, bây giờ tôi thấy với thầy bây giờ cũng trưởng thành nhiều rồi, có dịp tôi thầy nghĩ ra làm phụ phải nhập thất tu nữa đó. Cho nên ở đây quý thầy đừng có ngại, là các vị hành đường á đều là bồ tát hết á, rồi các vị chức sự đều là tổ sư, phát tâm làm việc ra sức chịu khổ đều là cúng dường mười phương chư Phật và chúng tăng hiền thánh. Bên đây mình hành đường chuyện nhật, mình trẻ củi, mình cái quán chiếu thật sâu, mình làm ở đây á không phải làm cho mình, mà mình làm ở đây á để cúng dường mười phương chư Phật, các vị hiền thánh sau này nè, các vị Phật tương lai không à, thì mình phải làm, phải giúp đỡ đó. Mình làm như thế rồi thì cái phước lực, cái đức của mình nó tăng trưởng lên đó. Cho nên những vị mà cư sĩ mà đến nhà khách đó, là tôi thấy mà người nào mà làm biếng làm nhát, là mới làm công quả là làm biếng làm nhát, là tôi thấy là cái phước, là cái phước lực kém á, cho nên phải có năng nổ làm việc thì tự nhiên cái phước mình mới tăng trưởng. Chẳng hạn như quý thầy ngồi đời, quý thầy làm 1 giờ cũng có tiền, nhưng mà cái phước nó không có, đúng không? Rồi ở đây á, mình bỏ cái sức của mình ra làm phục vụ đại chúng mà làm việc á, thì cái phước đức nó tăng trưởng, nó tổng thêm cái công đức nữa. Bởi vì trong giờ phút đó quý thầy không giấy một niệm mà hết, đó là chuyển thành công đức đó. Điều khẩn yếu nhất muốn hành hạnh này á, thì trước là phải làm gì đối với thầy? Muốn mà hành cái hạnh này nè, muốn mà hành cái hạnh hành đường chị nhật, làm chi khố chi khách mà được cái phước, được cái công đức cái lớn á, thì đối với thầy trước phải dứt cái tâm gì? Ai biết là nói được tôi khen á, dứt cái tâm gì? Thường định biết không? Hả? Tâm gì? Nói đi chứ sợ gì? Hả? Thầy nhân biết không? Thường định nói gần chúng rồi đó. Đây nè, thì thiền sư dạy nè, điều khẩn yếu nhất mà muốn thực hành cái hạnh này á, được viên mãn á, thì trước tiên phải dứt cái tâm giận hờn đó, cái điều đó quan trọng nhất, dứt cái tâm sân hận đó thì đồng sự với người mới hòa thuận được. Có nghĩa là trong huynh đệ mình 4 người mà mình muốn ngày hôm nay cái công đức mình được viên mãn á, tròn đủ tròn đầy á, thì phải dứt cái tâm sân hận. Cho nếu mà quý thầy vua làm chi khố hay là làm nhà khách hay là làm chi sự cũng có phước, mà quý thầy sân quá cũng có phước, mà thành rồng thành Atula giỏi lắm, quý thầy làm vua mà vua Atula hết rồi cũng được thành Phật thành tổ hết đó. Làm nó sân hận kể gì, làm 3 người nè muốn đánh lộn hết 4 người rồi, đúng không? Gạch cái mặt là nổi sân lên rồi. Cho nên là dứt cái tâm sân hận á thì đồng sự với người mới có tâm hòa thuận được. Ở đây tôi kể một câu chuyện ngày xưa, bây giờ quý thầy được cái phúc duyên là quý thầy chi khố này đa phần dễ rất là nhiều. Cái ngày xưa mà xuống làm có mấy ông thầy chỉ khố sợ lắm, nên có một ông thầy ổng bị ông thầy chỉ khố rầy gì đó, ông phiền não quá chịu hết nổi rồi, cái ông lén ra cái thùng muối á, ông hốt một nắm muối, biết thầy biết làm gì không, ông bỏ hết ngoài canh á, trưa đó toàn chúng ăn mặn chịu không nổi luôn, biết thầy cái chuyện cái tưởng đó là đơn thuần thôi đâu có gì đâu, giận quá mà giận ai, giận chi khố, chịu hết nổi là ra hốt một nắm muối bỏ vô trong cái nồi canh, chúng ăn được. Mà từ đó về sau á thì cái vị mà bỏ nắm muối vô nồi canh rồi á thì tu được, bị khổ dài dài luôn, cuối cùng xuất chúng. Và bây giờ đi lang bang ngoài đường, đi đầu này cũng ai chứa, ai chứa chấp, nhờ cái phước lực mình giảm. Ở đây mình không biết, mình bỏ nắm đường cũng đỡ, này bỏ nắm muối, cái thầy nhớ mà giận lắm, giận hay bỏ nắm đường cũng được, ngọt ngọt ăn cũng được, quất nắm muối vô là hết ăn luôn. Mà chính là chính mình tổn phước, mình chỉ nhận hành đường mà không được phước, mà ngược lại có cái tâm giận hờn, có cái tâm sân hận cái nó tổn phước. Đó là điểm thứ nhất. Rồi cái điểm thứ hai nữa, mà quý thầy mà hay có cái tâm sân hận á, mà lúc mà xào đồ nấu đồ cũng mệt tại chúng nữa, đúng không? Bên mà Tây Tạng họ cử một người mà nấu ăn, tôi thấy xuống tôi thấy quý thầy mà xào nấu rồi đó, phải tâm nhu nhiến lắm. Lúc đó giận là phải buông xả hết, vào đó là phải có một cái tâm nhu nhiến thanh tịnh lắm, thì đại chúng ăn vô nó không bị chúng độc. Cái năng lực mà sân quý thầy mà phóng ra thì bảo đảm đại chúng ảnh hưởng. Có những câu chuyện kể đây lại đó, có một cái cô này cho con bú, cái đứa con á mặt nó tím ngắt, nó dậy dậy ngã xuống đây, tưởng là gì, tưởng là cô này là bị trúng độc gì đó cho con bú. Nhưng mà sau một thời gian bác sĩ mà kiểm nghiệm điều tra ra mới hỏi cô á, thì cô mới nói mới giận ông chồng, mới cãi lộn, mới vừa cãi lộn xong giận quá chịu nổi mà cho con bú cái tự nhiên nó bị trúng độc. Quý thầy thấy không? Cho nên ở bên Tây Tạng là một người mà chứng đạo rồi đó mới được cho vào nhà bếp nấu ăn cho đại chúng, một người chứng đạo. Quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Cho nên vào nhà bếp mà có cái tâm mà sân hận giận hờn nữa là ở nhà khách tôi á, có những người mà dọn mà hành đường chuyện nhật mà hay nổi sân đó, tôi cho nghỉ liền, không bao giờ dám cho làm. Thứ nhất là quý thầy biết vậy, lúc mà cãi lộn đó cái gì nó phúng ra. Tôi thầy, tôi chứng kiến luôn, một lần mà hành đường chuyện nhật mà cãi lộn á là nước cam lồ nó phúng ra một cái, ăn cũng bệnh nữa. Tôi nói thôi cụ nghỉ giùm con cái, đừng có làm. Ai mà sân hận là tôi bảo đảm cho nghỉ. Cho nên ở đây mà vô mà hành đường chuyện nhật mà có cái tâm giận hờn rồi, nói thật với thầy đừng có buồn, là phước mình nó kém lắm. Cho nên ở đây á mình thấy rất là rõ, mà muốn làm cái hạnh này á là trước phải dứt cái tâm giận hờn, dứt cái tâm sân hận đó, thì đồng sự với người mới hòa thuận được. Kế diệt trừ biến nhát thì việc của nhà chùa mới làm hoàn chỉnh được. Dù làm hỏng việc bị người chỉ trích, phải quy cái lỗi về mình thì công đức mới viên mãn. Cái hạn như bữa nay mình lỡ mà làm mặn làm ngọt làm gì đó, chị khố trách mình đó, mình nói cái lỗi của con hay cái lỗi của tôi á, mình quy trách nhiệm về cho mình á, thì tự nhiên cái phước mình nó tăng lên. Cái thầy thấy mình biết tu rồi nó dễ lắm, còn biết tu rồi mình cãi nhau nữa thì tự nhiên phước mình nó kém, mà còn mình quy về mình quy trách nhiệm đổ lỗi về cho mình á thì phước nó tăng lên. Cái thầy thấy rất là dễ, rất là đơn giản. Nhưng mà cái việc làm này á đòi hỏi mình phải phá cái ngã, đúng không? Phá cái ngã trước. Chẳng nên đổ lỗi cho người 30 năm bồi phước công lao lớn, khổ hạnh cao, thâm tâm thuần thục, một mai qua gạo, chụm lửa, rặt rau, nấu nước, bỗng chạm nhầm cái này, kiến tính ngộ đạo, mới biết hành đường không chướng ngại tham thiền. Đó, quý thầy đó mà phải 30 năm nha. Ở đây quý thầy bao nhiêu năm rồi? Có cái mấy năm này chưa được, phải ráng ở Tùng Lâm 30 năm. Ráng ở trong Tùng Lâm 30 năm đi. Thì sao? 30 năm mà bồi phước á thì công lao lớn nè, khổ hạnh cao nè. Lúc này quý thầy có cái năng lực lớn lắm. Một người mà ở trong Tùng Lâm 30 năm mà làm cái chuyện này, quý thầy không phải chuyện đơn thuần. Đừng cái khỏi cần gì hết á. Cái nhiều đó làm thôi là mấy chúng nhỏ thấy quý thầy đã sợ rồi. Bây giờ quý thầy khỏi cần dạy cần gì hết á, mà thấy quý thầy đi xuống là mất hồn hết. Năng lực quý thầy á, cái năng lực mà cái từ trường cái sóng biển quý thầy nó phủ xuống một cái. Bây giờ khoa học nó chứng minh á, một người mà tu hành mà khá đó, tự nhiên họ có một cái năng lực lớn họ phủ xuống. Giống như một người mà tướng mà ra trận á, mà nếu không vào thời quá khứ mà họ không tu tập về thiền định á, thì họ không có năng lực mà gì chỉ huy ba quân được. Phải có một cái năng lực lớn, cái phước lực thì họ mới chỉ huy được. Thì một người mà tu hành mà bồi phước rồi công lao lớn là khổ hạnh cao rồi đó, thì tự nhiên với thầy thấy với thầy phục sợ liền. Hỏi thầy đó ở trong Tùng Lâm bao nhiêu? 40 năm. sợ không? Không phải một người mà ở chừng 5 mà 40 năm là không phải chuyện đơn thuần nha. Chẳng hạn như mà ở với thầy ở chừng 20 năm là mình muốn dọt rồi, đúng không? Muốn dọt đi cấp cấp hay là nhận cái chùa nào đó. Còn ông thầy ông ở 30 năm rồi 40 năm không có làm hết á, chỉ làm bao nhiêu cái việc đó thôi, hướng dẫn chúng rồi mỗi người có mỗi hạnh, hướng dẫn chúng rồi chỉ nhật hành đường làm gì đó. Nhưng mà cái người nào mà đụng là mệt á, đúng không? Đụng là tổn phước mình á đó. Đó lúc mà thân tâm thuần thục rồi đó, một nay nè mình vo gạo nè, chụm lửa nè, hoặc là rửa rau nấu nước, bỗng nhiên ngộ đạo, tức là bỗng nhiên kiến tánh, tự vì cái thiện pháp nó đủ rồi thì tự nhiên là cái pháp đó Phật gọi là pháp nhĩ, pháp nhĩ nhân thị mà, tức là mỗi pháp nó đều ở trong bản vị của nó, mà đúng cái bản vị nó rồi thì tự nhiên cái thầy bộc phát lên đó, cái công phu mà thuần thục rồi đó thì mới biết á, hành đường á, không chướng ngại về tham thiền, không có chướng ngại về cái chỗ này. Nói chung tất cả tổ sư đều từ khổ hạnh mà ra, tất cả Bồ Tát đều do khổ hạnh mà vào, nhận chức hành đơn cũng chẳng khối ư, tức là mình làm cái này chẳng khối ư đó, thì Sư Lai quả vậy đó. Lại nữa, thân bận rộn vì phước, tâm tu hành vì tệ, suốt năm rất ít nói chuyện, hằng ngày ít làm sai trái, quay nghi tới hạnh cử chỉ hơn người, công phu miên mật chẳng có giờ rảnh, niệm sanh tử thiết khổ hạnh càng sâu. À, quý thầy thấy không? Cái nghĩa là thiền sư Lai Quả dạy tiếp á, là thân á, thì bận rộn vì phước, mà tâm á, là tu hành vì tệ. Nghe nói hành đường truyền Nhật phái quá, có bỏ ngồi thiền luôn cũng chết. Có người rồi đó, lo làm phước, lo xào, lo nấu, lo này không đủ, hết duyên thì cũng đi. Nghe cho nên mình phải học lý sự nó nguyên dung, là phước về phước huệ nó phải chu toàn, giống như hai cái cánh chim vậy á. Vừa làm phước thì tối quý thầy phải ráng lên ngồi thiền là tu tệ. Còn đây nghe nói hành đường truyền Nhật phái quá thôi, đăng ký mai lên chi sự đăng ký là hành đường truyền Nhật suốt luôn, bỏ ngồi thiền luôn cũng được. Có những người làm truyền Nhật hành đường giỏi lắm, thì cái quỷ đó mà bữa mà đi á, chúng tôi nói rồi, tôi nói ông hành đường truyền Nhật ông làm rất là giỏi, nhưng mà ông nhớ ông phải ngồi thiền rồi phải ráng sám hối tu tập chuyển hóa nữa, thì phước ai cũng cần đó, nhưng mà không lo tu tệ thì cũng chết. Ở đây nói nè, thân thì bận rộn vì phước, mà tâm thì phải tu hành vì tệ nữa, tức là phải chuyển hóa nữa, phải ngồi thiền, phải sám hối đó. Suốt năm rất ít nói chuyện, hàng ngày ít làm sai trái, quay nghi tới hạnh cử chỉ hơn người, thì giống như thiền sư Lâm Tới vậy đó. Thì công phu miên mật chẳng có giờ rảnh, niệm sanh tử thiết khổ hạnh càng sâu. Thường nói một hơi thở chẳng hít vào, thân này thuộc về ai, thống thiết như thế, ngày đêm quên mệt nhọc, chỉ lo đạo nghiệp khó thành, chẳng lo thân tâm an toàn. Nhân cách người này làm gương mẫu cho hiện tại, là kim chỉ nam cho cái đời mạt pháp này. Nói với thầy thích không? Thích thì thực tập đi, dễ lắm. Có nghĩa là luôn luôn thống thiết về cái niệm sanh tử, một hơi thở mà chẳng hít vào á, thì thân này thuộc về ai, thì thống thiết như thế thì ngày đêm quên mệt nhọc, tức là ngày thì làm phước mà đêm thì tu tệ, chỉ lo đạo nghiệp khó thành, chẳng lo thân tâm an toàn. Nhân cách của người này làm gương mẫu cho hiện tại và làm kim chỉ nam cho cái đời mạt pháp này. Cái đời mạt pháp này có một người như thế thì tùng lâm lúc này sung mãn, tùng lâm lúc này hưng thịnh, chỉ cần một người thôi. Tổ thường nói, thì sư Mã Tổ nói sao nhớ không? Cái này nhớ không? Xưa tôi làm nhà khách đó, có cái cô kia cô nói, tôi vô cô nói con thấy mấy người mà bên làm bên văn hóa đó, đây tôi nói vui thôi, làm bên văn hóa phụ hòa thượng đó, ni hết 10 người rồi, đúng không? Cái thầy để ý thường chiếu á, ni là 8-9 người rồi đó, mà tăng thì có mình thầy trụ trì thường chiếu à. Họ vô nhà khách họ nói chuyện giúp tôi, họ nói nhưng mà một phần á thì họ nói thì cũng vui, nhưng mà họ có cái ý họ nói là thời nay thì chư ni nhiều, làm việc văn hóa nhiều, còn chư tăng thì ít lắm, chỉ có mình thầy trụ trì thường chiếu. Thì với thầy nói sao? Thì tôi nói không phải cái chuyện gì, nhưng mà tôi nêu ra, tôi nói cô nói đúng, nhưng mà thiền sư Mã Tổ nói loài có sừng thì nhiều, nhưng mà một con lân là đủ. Cô gật đầu đúng. Thì đây cũng vậy nè, cái thời này người tu đạo rất là nhiều, mà chỉ cần một người làm gương mẫu cho đời hiện tại này thôi, cũng là kim chỉ nam cho đời mạt pháp. Một người mà có gương mẫu quay nghi phép tác đầy đủ, tu hành miên mật nữa thì cũng đủ cho tùng lâm rồi. Rất là rõ, mong người học đạo hãy bắt chước theo, chớ nên bắt chước những kẻ giả bộ mệt nhọc. Sáng thì siêng năng mà chiều thì lười biếng thì cũng được. Cái hạn như sáng thì mình làm giỏi lắm mà chiều cái tự nhiên gần tới giờ ngồi thiền đó mình nản nản nhức đầu vậy đó, không được. Cho nên là phải bắt chước những người này làm như thế vậy á, thì tự nhiên quý thầy á bảo đảm gì làm tất cả mà không có thấy mệt nhọc gì hết đó. Thì qua cái phần sau thì chúng ta học tiếp. Quý thầy nghĩ ha, quý thầy chắp tay thầy hứa.
Chúng sanh